tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong giai đoạn thuộc Pháp, Việt Nam bị chia thành 3 vùng tách biệt. Nam Kỳ trở thành thuộc địa và theo luật lệ của Pháp. Trung Kỳ và Bắc Kỳ nằm dưới chế độ bảo hộ, vẫn theo luật lệ của Triều Nguyễn, nhưng quyền hạn thật nằm trong tay chính phủ Đông Dương. Tương tự, báo chí tại Việt Nam cũng bị tách thành 2 chế độ riêng biệt. Tại Nam Kỳ, nơi được coi là cái nôi của nền báo chí Việt Nam, thì báo tiếng Pháp được hưởng quyền tự do báo chí như tại mẫu quốc, theo luật ngày 29 tháng 7 năm 1881. Bất kỳ người nào mang quốc tịch Pháp đều có thể ra báo mà không cần xin phép trước. Tuy nhiên, đối với báo chí quốc ngữ hay bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác tiếng Pháp, phát hành trên Đông Dương cần phải có giấy phép của chính phủ. Sau giai đoạn tập làm báo dưới thời Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tĩnh Của, báo chí của Nam Kỳ bắt đầu đa dạng hơn với một số tờ chính luận của tư nhân phát hành bằng tiếng Pháp và chữ quốc ngữ, rồi dần lan rộng đến Bắc Kỳ sau Hòa ước Paternotre năm 1884 với triều đình Huế, công nhận quyền bảo hộ của Pháp. Cũng từ giai đoạn này, bắt đầu xuất hiện nhiều vụ xung đột lợi ích giữa chính quyền và giới thực dân Colomb hoặc giữa các nhà cầm quyền Pháp tại Đông Dương. Báo chí trở thành công cụ tấn công, bảo vệ quyền lợi của mỗi bên. Trong những năm 1880 đến 1890, toàn quyền Đông Dương bị tờ Courrier Đài Phòng tấn công, còn Đốc Lý Hải Phòng là đối tượng bị chỉ trích của tờ Le Contre-la, Libre Penseur. Nghiêm trọng hơn là một vụ tung tin giả của tờ L'Avenir du Tonkin, còn gọi là Tương lai Bắc Kỳ, được nêu lên trong bức thư ngày 9 tháng 2 năm 1889 của toàn quyền Đông Dương Richaud gửi Bộ trưởng Hàng hải và thuộc địa Pháp. Trong thư ông viết, nhà vua Đồng Khánh băng hà ngày 28 tháng 1 năm 1889 lúc 8 giờ 30 tối và tin này được báo cho toàn quyền qua điện tín sáng 29. Thế mà tờ L'Avenir du Tonkin đã dán trước cửa văn phòng hai tin nhanh như sau. Tin thứ nhất, Huế ngày 26 tháng Giêng năm 1889, Hoàng đế An Nam bị đầu độc, người ta còn giữ hy vọng cứu được ngài. Tin thứ hai là Huế, ngày 28 tháng Giêng năm 1889, Hoàng đế An Nam đã băng hà. Theo báo cáo của toàn quyền Đông Dương, lý do là chủ báo De Saint-Mathurin bất bình vì chính quyền ngừng đặt mua và tài trợ tờ L'Avenir du Tonkin để chuẩn bị thành lập công báo Đông Dương, Journal Officiel de l'Indochine. Vẫn trong bức thư trên, toàn quyền Đông Dương Richaud nhấn mạnh các cuộc tấn công dai dẳng và mãnh liệt nhắm vào công chức đã hạ thấp nhân viên của chúng ta và gây tổn hại đến ảnh hưởng của Pháp tại một nước mà chúng ta vừa mới chỉ thiết lập được quyền lực. Có lẽ những sự kiện này buộc chính quyền Đông Dương phải ban hành sắc lệnh ngày 4 tháng 10 năm 1898 hạn chế một số quyền tự do báo chí và quy định nhiều hình phạt khác nhau kể cả đối với báo chí bằng tiếng Pháp, công dân Pháp hay công dân địa phương phạm các tội kích động dân địa phương nổi loạn, đăng tải, tuyên truyền tranh ảnh thiếu tôn trọng chính quyền Pháp tại Đông Dương. Kể cả báo chí quốc ngữ Nam Kỳ thuộc địa của Pháp cũng trở thành đối tượng nhắm đến của sắc luật này, như trường hợp được nhà sử học Pháp Pierre Brochet nhắc lại là vụ bắt giữ Jean Bé Chiếu, tên thật là Trần Tranh Chiếu, chủ bút tờ Lục Tỉnh Tân Văn của một người Pháp vào tháng 10 năm 1908 vì ông có quan hệ với phong trào Đông Du và viết báo chống chính quyền thuộc địa. Nhà sử học Pierre Brochet đánh giá.
Donc la presse a débuté par une presse d'information, mais on devient très vite une presse d'opinion.
Báo chí quốc ngữ phát triển từ báo thông tin thành báo chí chính luận và cũng nhanh chóng biến thành báo chí tuyên truyền, thậm chí còn đăng những lời yêu sách. Nhiều bài viết còn kêu gọi độc giả biểu tình, làm việc này hay việc kia, ký kiến nghị, vân vân. Dĩ nhiên hiện tượng này cũng nhanh chóng lan ra miền Bắc. Điều đáng nói là miền Bắc không phải là Nam Kỳ, có nghĩa là không phải là một thuộc địa, cho nên hệ thống kiểm duyệt, cảnh sát theo dõi rất chặt chẽ và trấn áp cũng rất nhanh, cho nên báo chí không phát triển rộng được như ở Nam Kỳ.
Vẫn theo ông Roger, ở Nam Kỳ, nhiều người còn đặt mua được báo L'Humanité của Đảng Cộng sản Pháp và nhận được qua đường bưu điện.
On trouve par exemple dans des premiers journaux d'opinion encore eux.
Người ta có thể thấy trong những tờ báo chính luận đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ, một số bài viết dịch lại từ tờ L'Humanité. Đây là trường hợp của tờ Tiếng Chuông Rè, La Cloche Fêlée của Nguyễn An Ninh. Sau đó còn có bản dịch của luật sư Phan Văn Trường về tuyên ngôn Đảng Cộng sản và nhiều bài báo trên tờ L'Humanité. Chính vì thế, luật sư Phan Văn Trường bị bắt giam, dù ông có quốc tịch Pháp. Ông còn dịch lời kêu gọi binh sĩ, appel aux soldats, đừng ra chiến trường, đừng sang các nước thuộc địa hoặc đào ngũ.
Điều này đã được làm và có thể làm ở Nam Kỳ, song kéo dài không lâu, vì chính quyền luôn tìm được chứng cứ để đình bản hoặc bắt giam. Ngày khoảng năm 1925, toàn quyền Đông Dương Alexandre Varenne thuộc Đảng Xã hội đã ban hành nhiều biện pháp chống lại báo chí Đông Dương. Sắc lệnh ngày 4 tháng 10 năm 1927 còn được gọi là sắc lệnh Varenne, quy định lại chế độ báo chí ở vùng bảo hộ của Pháp. Áp đặt chế độ kiểm duyệt đã bị bãi bỏ ở Pháp đối với báo chí quốc ngữ. Tuy nhiên, cũng từ năm 1927, báo chí Bắc Kỳ phát triển vượt bậc nhờ một tầng lớp trí thức trẻ người Việt, công nghệ in báo được cải tiến, v.v. Từ 9 đầu báo vào năm 1927 tăng thành 27 đầu báo vào đầu năm 1933. Nhà sử học Rocher cho biết thêm.
Tại Bắc Kỳ và Nam Kỳ, báo chí được tự do phát triển hơn một chút dưới thời mặt trận bình dân tại Pháp, Front Populaire, vào năm 1936. Đây là thời kỳ nở rộ. Người ta thấy xuất hiện rất nhiều tờ báo lá cải, theo cách gọi feuille de chou trong tiếng Pháp, có nghĩa là báo chí có một tờ in hai mặt vì giai đoạn này có chút tự do hơn. Luật pháp không bị áp dụng chặt chẽ đối với báo chí. Nhờ đó, rất nhiều tờ báo cộng sản hoặc những tờ ngả theo cánh tả, thậm chí là cực tả, xuất hiện trong giai đoạn 1936-1937. Ví dụ như tờ La Lutte, tranh đấu.
Chút tự do báo chí tại Đông Dương nhanh chóng bị hạn chế với một sắc lệnh mới ngày 30 tháng 6 năm 1935. Và thực sự bị chấn áp từ năm 1939 khi Thế chiến thứ hai chuẩn bị nổ ra, đồng thời mặt trận bình dân Pháp bị tàn rã. Tại Pháp, Đảng Cộng sản bị giải tán theo sắc lệnh ngày 26 tháng 9 năm 1939. Nhà sử học Rocher cho biết.
Sắc lệnh này đặt Đảng Cộng sản Pháp ngoài vòng pháp luật, cũng như mọi Đảng Cộng sản hay chi nhánh của Đảng này ở các xứ thuộc địa Pháp. Các báo Cộng sản cũng bị cấm, như L'Humanité ở Pháp. Ở Việt Nam, chính quyền lục soát trụ sở tất cả các tờ báo Cộng sản, bắt giữ người theo Cộng sản và đưa họ vào trại giám sát.
Một lần nữa, người Việt bị tước quyền tự do báo chí. Tuy nhiên, họ tìm cách lách luật bằng cách mượn tên của một người có quốc tịch Pháp để mở một tờ báo, sau đó nhượng lại cho một người Việt khai thác, dễ như thuê nhà ở mặt phố. Tuy nhiên, các tờ báo quốc ngữ phải chịu kiểm duyệt trước. Bộ phận báo chí của chính quyền thuộc địa có quyền cắt hoặc xóa một khổ, một câu, thậm chí bỏ cả bài nếu nội dung đi ngược với lợi ích hoặc đe dọa chính quyền thuộc địa. Chính vì thế, từ năm 1940, độc giả không hề ngạc nhiên khi thấy nhiều chỗ bị bỏ trắng trong các nhật báo hoặc tạp chí, như trong Tri Tân hay Phong Hóa, với hàng chữ kiểm duyệt bỏ. Trong vòng 3 năm từ năm 1940 đến 1943, 17 tờ báo bị rút giấy phép phát hành. Nhà trí thức Phạm Quỳnh, chủ bút tạp chí Nam Phong, từng biện minh cho chính sách kiểm duyệt của chính quyền Pháp tại Đông Dương là phòng ngừa tốt hơn là chấn áp. Chính xác hơn là nên ngăn chặn các bài viết có nguy cơ đẩy nhà văn đến các hậu quả đáng tiếc trước khi chúng được in ra. Chế độ báo chí, ngược lại, rất tự do đối với những gì được cho là thể hiện quan điểm và chỉ cấm những gì phạm pháp. Có nghĩa là giấy cấp phép ra báo không phải là một trở ngại mà là sự bảo vệ cho những người liên quan.